lắng ngồi xuống. Quý vị chắp tay tụng một đoạn kinh ngắn bằng tiếng Pali ha. Nói về cái lý của cái cách lại Phật, niệm Phật và ngồi theo cái đúng thế kiết già đó, như Đức Phật ngồi ha. Và còn cái nửa tiếng đó thì mình sẽ ngồi lại hành lạm. Trước khi vào cái nội dung chính thì xin kể một cái mẫu chuyện gọi là bá phát bá trúng. Thì ngày xưa thời vua chúa đó, ở một vương quốc đó có cũng triều đình vua quan đầy đủ giống như những nước khác. Cái gì nghe rõ không? Thì có mỗi lần họp triều đó thì có một ông quan đó, ông lời khẩu đó, ông dành ông nói hết. Thì ở trong làng đó có một cậu bé rất là điêu luyện, cậu từ nhỏ là như có cái năng khiếu vậy đó, chọi đá đó quý vị biết, lá ở trên cành trên cây đó mà cậu chơi biết, cậu có thể khắc hình con voi, con chim hay là con cá bằng những cái viên đá mà cậu chọi đó. Thì có một bữa một vị hiền thần ở trong cung điện nó đi ra dạo cửa thành, nó thấy cậu bé này thì mới nảy ra một cái ý. Thì ông hiền thần này mới mời cậu bé này vô trong cung vua đó. Thì mỗi lần mà triều họp thì thường có cái tấm rèm đó vậy, ông vua cũng ngồi trên có tấm rèm đó, thì bài trí cho cái cậu bé này nè ngồi ở sau tấm rèm đó và dùng một cái ống tre đại khái nhỏ nhỏ, những cái viên phân mà phân dê đó. Thì mỗi lần ông thần mà nói nhiều đó, thì mỗi lần ông cất tiếng ông nói thì cái cậu bé đó có nhiệm vụ bắn mấy cái viên đó vô miệng ông. Mà vì cái thói quen cứ mãi miết nuốt hết viên này tới viên kia rồi như là dành nói hết, không cho ai phát biểu ý kiến hết. Thì tới cuối cái buổi trào đó thì vua mới hỏi là: này hiền khanh, từ nãy giờ hiền khanh nuốt biết bao nhiêu là viên phân dê, hiền khanh có biết không? Cái lúc đó ông mới ngỡ ngàng. Thì đó là một trong những cái chuyện tiền thân của Đức Phật. Ở đây mình kể cái mẫu chuyện ở đây chi có cái số đó vậy, 100 á. Thì cái phương pháp lại Phật với niệm Phật của chúng ta đó, nó thuộc về cái kỹ thuật. Giống như mình làm nó có cái số đếm đó thì mình có thể nhiếp tâm được, Ví dụ như bữa nay ngày thứ sáu trong tuần thì ai cũng biết rõ ha, thì cái lúc mình ngồi niệm Phật cũng vậy, mình cần có một cái số đếm để chi, để cái tâm mình nó gắn vào cái chuyện mình đang làm đó. Thí dụ có nhiều người đó họ niệm Phật nhưng mà riết rồi có cái triệu chứng, thứ nhất là hay quên, thứ hai là nhiều khi niệm rồi ngồi phê quá hay ngủ ngục luôn. Quý vị để ý sẽ thấy nó có những cái gọi là cái bên lề đó ha. Thành ra nếu mà mình niệm mình đếm một cái số đếm theo thì sao, thì mình niệm hăng say. Không biết ở đây có ai có cái thói quen niệm Phật đếm không? Thì khi nãy đó mình niệm đó, không biết quý vị có đếm không, nó có 5 câu ha, có lúc niệm mau đó: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình giữ số đếm đây chi? Theo những người mà họ nghiên cứu về cái não của con người thời đại bây giờ đó quý vị, thì họ chụp những cái tấm hình đó, thì cái não mình nó có mấy phần? 2 phần, phần trái và phần phải. Khi người niệm Phật mà chỉ niệm không, không có số đếm đó thì sao? Thì ở bên này nó làm việc thôi, cái não bên phải đó, nó được kích động. Thì cái lúc mình niệm nó giống như mình đang cười vậy đó, A Di Đà Phật, cái môi mình đó nó mấp mấp máy. Ở trên này nó không biết mình niệm Phật hay mình cười, nhưng mà tích tắc nó sẽ tiết ra một cái chất an thần, giống như những người mà hút sách nghiện ngập vậy đó. Cái cách làm việc của cái cơ thể mình nó máy móc như thế. Thành ra tại sao người niệm Phật nếu không có số đếm thì những chất an thần nó tiết ra thì sao? Mình cảm thấy buồn ngủ, nó lâng lâng vậy đó. Nếu mình niệm A Di Đà Phật, 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 mình đếm trong tâm á, thì cái phần bên trái não mình này nè, nó cũng làm việc luôn. Tại vì mình không có số đếm thì sao? Mình niệm Phật dễ phóng tâm. Tại vì cái tâm mình nó mãnh liệt lắm, mà nó không có chuyện làm là nó suy nghĩ chuyện khác à. Thành ra cái phương pháp niệm Phật đếm số là ở trong kinh nói rồi, các vị tổ họ cũng đã làm rồi, nhưng mà dần dà theo cái thời gian đó, mình quên cái bài đi. Thành ra bữa nay giống như là ôn bài vậy. Có những đạo tràng họ khuyến khích niệm Phật công cứ đó, thì niệm cho nhiều vô, mà cái đó cũng chưa đạt nữa. Ở đây mình niệm Phật mình cầu vãng sanh thì được phẩm phải không? Thì cái phương pháp niệm đếm số cũng vậy, mình không cần ở cái lượng mà mình cần ở cái phẩm. Nghĩa là lúc quý vị niệm đó, đếm 1 tới 10 rồi trở lại đếm 1 tới 10, không cần là mình niệm bao nhiêu nghìn câu rồi ha, miễn sao mình đừng có quên cái số đếm của từng câu. Thì cái này ngoài lề chút, nhưng mà quý vị thử tưởng tượng ha, giữa người nam người nữ đó, người nữ đó họ có nhiều cái dây thần kinh liên đới hơn. Giữa cái khoảng này nè, bán cầu trái phải đó, mấy người nghiên cứu về não đó, trong ngành tâm lý đó, thì họ nói người nữ cái cách suy nghĩ, cái phán đoán tương đối là mau hơn người nam. Bây giờ thí dụ điển hình, thường mấy ông mình mà có cái thói quen nhậu nhẹt thì sao? Đi đám giỗ về có nghĩ là mình phải về tỉnh táo hơn, hay là nhậu cho lết bến luôn? Có nhiều ông là hết biết đường về. Nhưng mà người nữ lại khác, họ suy nghĩ, họ đắn đo. Tại sao? Tại vì những dây thần kinh đó liên đới giữa trái phải của họ đó rất là nhiều. Nên ở đây cũng muốn nói thêm cái thời đại xưa đó mà trọng nam khinh nữ đó, nhiều bà không được đi học, nói con gái đó phải ở nhà nấu cơm phụ chuyện nhà. Thành ra cái quan niệm mà trọng nam khinh nữ đó thì nó không đúng với cái thời đại ngày hôm nay. Tại vì những đứa bé mà 5-6 tuổi đó, bé gái đó, nó học trội hơn những đứa bé nam cái cùng cái trang tuổi đó. Thành ra khi chúng ta niệm Phật, chúng ta cần phải đếm. Đố quý vị biết mình thở bằng cái cơ phần nào ở trong cơ thể mình? Cái nào nó thở ở trên cơ thể mình đó? Cái gì nó thở giúp mình? Cái hơi thở mình nó nhờ cái gì? Phổi, tim, hay gì nữa? Bụng. À, gần đúng rồi đó. Ở trên bụng mình nè, nếu mà học về cơ thể đó, nó có một cái cơ phần gọi là cơ hoành, có một cái giống như cái miếng thịt đại khái vậy đó, nó là cái cơ. Khi mà nó trồi lên trục xuống thì sao? Cái phổi mình nó co bóp, nếu mà lấy nó ra thì phổi không có thể co bóp được, phải nhờ cái cơ hoành này nó trồi lên nó trục xuống. Thì lúc mình niệm tới 10 câu đó là gì? Là mình exercise nó, mình co thắt cái cơ này. Quý vị nhìn lên đây ha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Là mình sao? Mình không có thở ra thở vô bình thường, mà mình luyện tập cái cơ đó nó co lại. Thì cái người tập mà tập tạ thì sao? Lúc đầu họ có cơ không? Không, phải đòi hỏi luyện một thời gian. Thì cái người niệm Phật mình phải niệm, dù cái hơi mình ngắn đó, mình cố mình gia tâm vô, mình niệm cho đủ 10. Tại vì 5 thì ngắn quá rồi, ai cũng có thể niệm được. Có người thì niệm được 7, 8. Nhưng mà mình tu là mình tiến ha, cố gắng niệm cho tới 10. Để chi? Để mỗi ngày cái cơ hoành này nè nó khỏe ra. Khi mình có sức khỏe thì sao? Mình tu ngon hơn, cái sức đề kháng của mình nó mạnh hơn. Và cái quan trọng hơn hết là tu không có chán. Tu càng ngày càng thấy hăng say, niệm Phật càng thấy sáng sủa hơn. Và ở trong người mình cảm nhận được. Thành ra mình có cái cơ hội mình niệm Phật ở nhà đó, thì quý vị tập ha, đếm số thì nó sẽ có cái lợi ích. Rồi lúc nãy cái lúc cuối mà niệm mau mau á, có ai niệm theo kịp không? Có không? Thường quý vị đi đây chùa đây sinh hoạt được bao năm rồi? Ai 5 năm? 4 năm? 1 năm? Thì ở trong nói về giao tế đó, cái khả năng nghe của con người ta đó, thì họ tính nó khoảng ước lượng 120 từ mỗi phút ha. Tất nhiên cái khả năng mình nó nghe mau của nó đó. Mà cái lúc niệm Phật hồi nãy là mau lắm đó. Thì để coi, 4 x 60 240 hả? À, cái lúc mình niệm Phật mau lúc nãy đó là nó vượt gấp đôi cái mức khả năng mình nghe. Thành ra mình có phóng tâm được không? Rất là khó. Hay đánh cái keng là lúc đó tâm mình là sao? Bay bổng rồi phải không? Nó không còn nghĩ thiện, không còn nghĩ ác, không còn nam, không còn nữ nữa. Vậy là phải là niệm Phật, niệm tâm, lúc đó tâm mình nó niệm Phật không? Cái câu đối hồi sáng đó. Rồi lúc đó tâm nó còn niệm chúng sanh không? Còn niệm Phật không? Bật hết mọi dòng tư tưởng. Thành ra cái nghệ thuật niệm Phật là ở chỗ đó. Tại tôi tới trường học đó quý vị, mấy ông giáo, mấy ông nói, ông nói những cái già gọi là lỗi lạc thế giới mà đứng trước công chúng mà nói thu phục được cả nghìn người vậy đó, thì cái tốc độ nói họ phải giống như là thác đổ vậy đó, cỡ như mình niệm Phật vậy đó, mới lấy được những cái người ở Quảng Đình đó để mà họ nghe theo mình. Thành ra cái niệm Phật mau mình đừng có sợ ha, tại vì chính cái mau đó nó mới lấn át được cái tâm vọng của mình. Nó sẽ nghĩ chiều nay về thổi nồi cơm canh chua cá kho đại khái ha, hay là nó nghĩ một cái chuyện khác thì mình thấy không ổn rồi ha. Tại vì mình niệm Phật mà sao Phật không có tài tiền, mà cái tâm vọng tâm chúng sanh mình nó là nó một cách máy móc thôi. Thành ra trong những khóa niệm Phật 2 ngày tới đó, quý vị nào niệm mau được niệm ha, bằng không thì sao, mình nghe mình vẫn tu được. Ngài Bồ Tát Quan Âm là chứng viên thông nhờ gì? Nhờ nghe. Thì cái chỗ này là tự lợi lợi tha của người niệm Phật là như thế này. Trở lại cái lúc nãy nói 10 câu đó, cái gì niệm hết 7 câu không? Cái gì là cái gì mà hết hơi rồi, thì còn 3 câu thì sao? Kêu là niệm Phật dai đó. Mình mượn, mình vẫn đếm 8, 9, 10, nhưng mà tiếng của ai? Tiếng của đồng đạo mình tu. Thành ra khi mình lấy hơi lên, đừng có quên đếm số nữa. Thì cả cái đời, cả cái buổi niệm Phật đó, tâm mình nó có chạy ra khỏi chánh điện chùa Linh Thú được không? Rất là khó. Vì cứ để số, đếm. Rồi lúc hết hơi, nhớ phải lấy hơi lên nha, để anh Phân hồi xỉu trong bộ đồ. Tất nhiên cái hơi mình niệm hết thì thiên hạ người ta vẫn niệm, đừng có sợ nó bị đứt khoảng. Thì tới câu 7, tùy cái hơi mình đó, thì người ta niệm mình sao? Vẫn giữ 8, 9, 10. Rồi khi nào mình có hơi lên, mình bắt đầu đếm cái của mình. Đó là cái tinh thần tự lợi lại tha niệm Phật dai lại cho đó. Mình nhờ cái sức của đại chúng để mình nhiếp cái niệm mình. Bây giờ nói thêm về cái phần lại Phật ha. Thường chúng ta lại Phật thì sao? Cái trán mình ha, chạm đất. Nhưng mà không, có một vị mà họ chuyên về lại Phật, họ viết trên báo đó, báo Chánh Pháp, tôi quên tên ổng là gì, tên Xuân. Ổng mắt như thế này, khi mình lại Phật đó, cho cái đảnh đầu mình đó, chạm ở dưới đất, thì muốn được vậy mình phải làm sao? Phải gặp cái cằm sát vô cái ngực. Để chi? Vì nhìn lên Đức Phật coi trên đảnh Đức Phật có gì? Có cái gì đây nè? Nhục kế. Thì ở đây mình tu Phật, mình làm sao cho giống Phật chút ha. Con nhà Long mà giống tông cũng giống cánh ha. Thì ở trên này nếu mà theo nói theo Quyệt đạo đó, ở trên này khi mà quý vị lại mà gặp cái cằm sát cái ngực cho cái đảnh này chạm đất thì nó thấy thốn thốn, thì đúng là cái Quyệt Bách Hội. Tất cả những quyệt đạo cơ thể đó, nó trở về đó hết. Thành ra mình tu Phật làm sao để giống Phật, nện riết cho nó u lên ha. Nhưng mà nện vừa vừa thôi, cũng thôi dở sọ. Có đôi lúc tôi xuống cũng làm bùm 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 ba bốn cái đi. Nhưng mà vừa vừa thôi. Lưu ý gì? Nói đùa thôi. Một chút rồi sẽ chỉ ha. À, thì ở đây có hai cái điều mình cần nói về lại Phật. Cái thứ nhất là cái máu của mình. Cái thời đại ngày hôm nay là gì? Mình đi trên gì? Trên tay hay trên chân? Trên chân. Thì cái máu đen ở dưới chân mình đó, nó muốn dồn về tim cái gì thấy khó không? Theo cái nguyên tắc vật lý tốt dưới này, nó bơm về đây rất là khó. Rồi quý vị nhìn cái người đang lễ Phật đó, cái tim nằm ở đâu? Sát mọt sắc đó. Rồi cái chân mình sao? Nó co co ha. Nó thành cái nguyên lý là ở trên cao thì chạy xuống thấp. Thì tự nhiên cái người lại Phật giúp cái hệ tuần hoàn đem máu về tim rất là mãi mất. Quý vị chút lại rồi để cái người mình nó co vậy. Thành ra có nhiều bà con mình mổ thông tim, thông ở đây hay là thông dưới lên, hoặc là tai, hoặc thông ở dưới chân thông lên, chứ không ai thông đâm thẳng vào tim hết. Thành ra cái bệnh thời đại của mình là gì? Máu đen không trở về tim để đem cái máu đỏ có cái dưỡng khí oxy đó nuôi những tế bào. Thành ra cái người lại Phật rất khỏe nhờ ở chỗ là gì? Làm cho cái hệ tuần hoàn nó lưu thông một cách máy móc. Thành ra sau cái bài nghe nói chuyện hôm nay, nếu mà có một người về phát tâm lại Phật 20 phút mỗi ngày đó, là cái công đức của nay nó hồi hướng cho cả đại chúng ha. Tất nhiên là những cái gì mình nghe đây mình về mình áp dụng trong cái đời sống tu tập của mình ở nhà đó. Thì chính bản thân Thiện Đạo cũng vậy, rất là thích lại Phật từ nhỏ rồi. Cứ những ngày sám hối của chùa đó quý vị, hồi còn ở Việt Nam đó, có nhiều cái kỷ niệm êm đềm là cứ tối 7 giờ 6 giờ chở bà mẹ đi vô chùa lại sám hối hồng danh đó, rất là thích. Thành ra bây giờ thấy cái gương của Hòa Thượng Như Điển cũng vậy, ở chùa Duyên Giác cũng lại Phật. Thành ra hình như phát tâm lại cũng được năm mấy nay rồi. Thì nó có ba điều linh ứng để kể quý vị nghe. Cái thứ nhất là tại tôi ở sát giáp chùa đó, ở trong giống như những cái nhà dân cư vậy đó, ở bên Mỹ á, thì trước nhà nó có hai vợ chồng không biết lục đục sao mà gây hoài. Mình lại Phật ở trong lòng, không phải cầu cho họ dời nhà đi đâu bán nhà, mà nghe riết cũng bị phào niễn phiền não. Cái sau thời gian dọn đâu mất tiêu. Rồi cái nhà ngay góc xéo xéo ngay góc đường, không biết nó có cái gì mà cảnh sát hàng xóm họ kêu tới. Rồi cái thời gian cũng dọn mất tiêu, không biết cái liên quan gì tới mình lại họ không. Rồi cái tháng 3 năm ngoái thường giống như xứ Âu Châu quý vị, chính phủ họ có ngân quỹ để trả lương cho những người con hiếu đó, mình đi nuôi mấy người già đó. Có ai làm nghề đó đây không? Chính phủ trả lương cho mình đi báo hiếu cho cha mẹ mình, có nghe bây giờ không? Có, ở bên mấy xứ Bắc Âu có, hình như ở Pháp cũng có, thì Mỹ cũng có những cái chương trình đó. Thì tôi có bà mẫu cũng nay cũng 80 rồi, cũng yếu rồi, chính phủ cũng cấp lương, mỗi tháng có lương. Mà đi cái xe chùa cũ quá rồi, không có máy lạnh, mùa hè chịu không nổi. Cái nói thôi má ơi, như là tiện tặng là mua chiếc xe đi. Mua xe thường thường thôi, cỡ Lexus được rồi. Mấy thầy ở bên chùa, thôi mua chi sang vậy, Phật tử họ kêu riêu lắm. Nhưng mà mua không được lúc đầu. Quý vị biết hay, cái xứ Âu Tây đó mình cần có cái gì? Cái chữ tín đứng đầu. Tất nhiên mình phải có đi làm, đóng thuế, có khai thuế mỗi năm. Rồi họ coi theo cái hồ sơ tín dụng của mình đó, rồi họ cho một cái số 600, 700, 800 tùy mỗi người. Giống như mình nợ càng nhiều đó là cái số nó càng cao, thì mình mua dai đó mà. Họ cho mình mượn, mà lúc đó mình mới có được 620 à. Chết cha là không đủ tiêu chuẩn mua xe Lexus à. giờ không biết nhờ ai, nhờ người này người kia không được, thôi giờ nhờ Phật A Di Đà, về lại Phật tiếp. Thì tôi có cái thói quen giống như đi học riết, mỗi lần lại ghi xuống vậy đó. Thì lại tới ngày 21, sau cái hãng xe nó kêu ông bán, đồng ý. Thì đó là để kể những cái chuyện trong đời sống, không phải mình cầu cái gì nó thỏa mãn để cho tham sân si mình nó lớn lên, nhưng mà những cái niềm tin của mình đó, thì thấy những cái linh ứng qua cái phương pháp lại Phật có. Thành ra ở đây chút cuối cái bài giảng đó, sẽ tặng quý vị mỗi người một cái mảnh y của Phật ha. Tháng rồi tôi có duyên dắt bà con đi Ấn Độ đó. Rồi cái y mình cúng cho Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng đó. Có ai đi Ấn Độ rồi? Bây giờ quý vị được cái y đó, tất nhiên cái y mình cúng ngay Phật thành đạo đó, thì chúng tôi thỉnh về mang về Mỹ, rồi nghĩ chắc chuyến này mình đi qua gặp bà con Phật tử châu Âu. Thôi giờ mình cắt ra, cắt y, truyền y cho quý vị ha. Thì những gì nào mà chưa có đi được đó, quý vị cứ để dành tiền, rồi có cái niềm tin, rồi ở đâu người ta tổ chức đó, mình đủ số tiền, quý vị nên đi về xứ Phật một lần cho biết. Tại vì người Phật tử ở trong kinh Niết Bàn nói, mà mình được tới tận những cái điểm mà Phật đã làm đạo ấy, gì là phước báo cả đời. Thì rồi thấy bà cụ bà má cũng già rồi, có ý tổ chức là đưa bà đi về xứ Phật một lần để cho biết, thì bà rất là vui, rất là mãn nguyện. Thành quý vị nào đã đi rồi cũng nên nhận món quà này để chi, để tăng thêm cái lòng tin của mình đối với Tam Bảo ha. Khi sáng có hứa quý vị hướng dẫn cái cách ngồi thiền theo cái thế kiết già giống như Phật vậy đó. Nó có hai bước. Bước đầu mình phải luyện cho cái nhượng mình ngay đó đó, ngay cái mắt cá đó, nó thiệt là dẻo đi. Thì muốn làm vậy thì quý vị tưởng tượng như Hòa Thượng Như Điển có đây ha, ngồi tụng kinh đó, ngồi giống một thiếu nữ Nhật pha trà đó, ngồi ở trên cái mắt cá của mình vậy đó. Mà đôi lúc tôi có ngồi đó, quý vị có để ý, thì muốn ngồi kiết già mình phải tập cái thế đó trước. Mới ngồi thì chừng 5 phút bắt đầu nó tê giống như muốn xỉu, mình ngưng đi, buông nó ra rồi xoa bóp. Rồi tập năm này tháng nọ đó, thế mà nó lên được 10 phút mình chịu đựng nữa đó, thì bắt đầu mình qua bước thứ hai. Thì bước thứ hai chút sẽ chỉ ha, duỗi hai cái chân mình ra hết. Nhưng mà trước đó thì sao? Phải ngồi trên cái tọa cụ nó cao, nhưng mà không có ngồi hẳn lên giống như mấy chị dưới đâu, mà ngồi chừng một góc phía trước thôi, cho cái người mình nó đổ về trước đó. Rồi lúc mình đưa chân trái lên, đưa chân phải lên, thì nó kết thành một cái kiềng ba chân, hai gối chạm đất và cái mông mình. Cái này nói lý thuyết thôi, để tôi giải thích tại sao ngồi này. Rồi ngồi cái tâm mình để đâu ha, rồi chút mình làm cái phần sau cùng đó. Khi ngồi, bây giờ trở về cái nguyên lý của cơ thể ha. Mình hít vô bằng dưỡng khí, mình thở ra bằng khí carbonic dioxide. Thì cái con người mình già là cũng ở chỗ đó. Cái dưỡng khí nuôi tế bào, thì tế bào xanh thì sao? Chết. Xanh chết thì tới chừng mình tới đủ tuổi thọ thì sao? Mình theo Phật hay là theo ai đó ha? Thì cái người tu tăng cái tuổi thọ là ở cái điểm này, quý vị để ý rất là quan trọng. Những người nghiên cứu về thiền đó, họ đem một số ông thiền sư đó đem vào cái phòng thí nghiệm, họ mời mấy sư này gọi là ngồi thiền định. Vô khi mà vô định rồi đó, họ đo cái lượng dưỡng khí đó khi mà mình hít thở đó, thì thì thấy nó giảm xuống 16%, 1, 6. Tại sao cái giảm là cái mấu chốt? Tại vì mình thở bình thường thì sao? Mình chết 75 tuổi, nhưng mà mình thở ít lại, chậm lại giống như con rùa thì sao? 120, 130. Cái mấu chốt là ở chỗ đó, là mình không phải mình ngưng thở hoàn toàn, mà mình điều tiết cái cơ thể mình nó thở chậm lại. Thì quý vị nào tập thiền rồi sẽ biết cái hơi thở mình nó rất là nhẹ nhàng, nó sâu mà nó êm. Quý vị tưởng tượng giống như mình là con rùa, quý vị thấy nó đi không? Còn hơn mình đi kinh hành từng bước nữa, giơ cái chân lên. Thì cái hơi thở mình cũng vậy, khi mà mình vào thiền đó thì cái hơi thở mình nó sao? Chậm xuống. Thì cái mấu chốt ở chỗ đó. Thành ra mình thấy những vị tổ, những vị thầy mình sống sao? 80, 90. Và sáng nay nghe hòa thượng báo là có hòa thượng Từ Nhân Việt Nam mất 88 gì. Thành ra cái mấu chốt, nhất là mấy bà nè, khỏi cần đi son phấn mỹ phẩm gì hết, vì về ngồi mỗi ngày thì 8 phút thôi, niệm Phật, ngồi thiền, thì da dẻ mình sao? Nó hồng hào, cái tuổi thọ mình nó sẽ tăng lên. Và cái quan trọng hết là gì? Cái sức đề kháng của con người mình nó mạnh lên. Có một cái thí nghiệm như thế này, họ chia hai nhóm, giống như hai nhóm bà con Phật tử đây ha, họ tạo một cái vết thương ở trên da đó, chừng cái đầu bút chì. Thì cái nhóm bên này được niệm Phật để coi cái thời gian nó lành cái vết thương nó bao lâu. Nhóm bên này cứ ngồi yên đó, không có được niệm Phật. Thì sau một thời gian cái vết thương lành đó, thì họ để ý đó, thì cái nhóm mà niệm Phật đó, cái vết thương nó lành sớm hơn đôi ba ngày. Để chứng tỏ mình thấy rằng cái người có cái niềm tin, có cái sự tu tập, thì cái sức đề kháng nó tăng rõ ràng. Nó tăng ở chỗ là cái vết thương mình nó lành mau hơn. Rồi có người thì ngồi, thầy ơi sao ngồi đau chân quá, tê quá. Thì lúc đầu cũng vậy, lúc mà mới vào chùa đó thiền đạo cũng tập ngồi cái gì. Tại cái lúc mới vô chùa mình cũng nhiều thời giờ mình đâu có làm gì. Thành ra lên chánh điện cứ ngồi miết. Ngồi tới lúc mà tê lắm, ngồi kiết già đó nó sẽ bị tê, tại hai cái ống quyển của mình nó đằng nhau vậy nè quý vị. Nó cấn á. Nhưng mà đừng có sợ cái đau. Tại sao? Tại vì cái cơ thể mình nó máy móc lắm. Giống như mình bị đau thì sao? Nó tiết ra cái chất an thần. Thì cái lúc đau đó là sao? Cái não mình nó sẽ làm việc. Bởi vì cái người ngồi kiết già lúc mà tu đó, dù niệm Phật hay thiền đó, là để chi? Cái xương sống mình nó thẳng theo cái chiều cong của tự nó. Để khi mà não bắt đầu nó làm việc đó, khi mình đau đó, bắt đầu nó tiết chất an thần ra. Thì mình lợi dụng cái đó, giống như mình đau mình uống Tylenol hay là thuốc giảm đau vậy đó. Nhưng mà mình có sẵn ở đây rồi, phải chịu đau một chút nó mới làm việc được. Thành ra cái lúc ngồi quý vị nhớ ha, đau ráng chịu. Và cái tê thì sao? Cũng ráng chịu, ăn thua cái ý chí mình. Cái này là mách cho những người mà là mới đó ha quý vị. Còn mấy ông bà lão mình chắc có lẽ là hơi khó, tại vì cái xương mình nó cứng rồi. Là không sao, mình cũng để ý mình học, mình chỉ cho con cho cháu mình. Nếu mà nó hỏi ngoại ngoại ngồi kiết già sao ngoại, thì mình cũng biết cách mình chỉ cho nó. Mấy đứa bé đó thì cái tê cái đau là ăn thua ở mình thôi, cái ý chí của mình nó chịu đựng được cả. Thì có người nói cái những cái mạch máu của mình đó nó giống như cái đường xe lộ vậy đó, thế mà chỗ này kẹt thì sao, mình tìm đường khác mình đi. Thì máu huyết lưu thông nó cũng vậy, thế chỗ này nó tắc thì chỗ kia nó mở. Thằng thiền đạo nhớ là tới một lúc ngồi tê quá chịu không nổi, nhưng mà không có buông ra, vượt qua được thì tích tắc cái cơ thể mình nó vượt qua được cái tê, nó trở lại bình thường. Thành ở đây cũng nhắc cho những người ha, cái gì thử ngồi thiền đó thì mình phải biết để mình vượt qua, thì đó là cái thành công của mình. Chứ nó mới tê cái chút cái mình thôi xả ra không ngồi nữa thì cái chuyện đó chuyện khác rồi. Tới đây quý vị có thắc mắc chỗ nào không? Qua cái cách lại Phật, niệm Phật rồi ngồi. À, còn cái điểm này hồi nãy chưa có nói. Quý vị nhìn lên cái tượng Phật ha. Ở giữa tượng Phật, giữa hai cái cặp chân mày thường có cái gì? Có làm như một có cái con mắt hay không? Mắt thứ ba đó phải không? Cái gì có để ý không? Có cái hộp kim cương đó. Bây giờ quý vị nhìn lên thiền đạo đây, nhìn lên để ý cái phần cặp mắt đó ha. Có thấy gì khác không? Khác bình thường. Phải thấy không? Không có chỗ cặp mắt á. Nhấp nhấp hả? Cái cặp mắt nó sẽ đau vô giống như bị lé vậy đó. Bình thường mình nhìn thì sao cái cặp mắt mình nó đi đôi, trái, phải. Nhưng mà cái lúc lúc đó là thiền đạo nhìn ở đâu đó quý vị biết? Cái chót mũi. Thì thường tượng Phật họ tạc, nếu mà đạt được cái Phật nhãn đó, nói như vậy đó, là cái cặp con ngươi nó phải châu vô cái mũi. Cái gì để ý? Cái gì để ý cái cặp mắt của Phật sẽ thấy. Nếu mà bức tượng nào mà đạt, quý vị muốn biết đức cái tượng Phật nào đạt là quý vị đi đâu quá không? Phật đản sanh ở đâu? Nước nào? Ai biết? À, Nepal. Có bao giờ cái gì thịnh tượng mình nói về không? Tượng Phật á. À, nếu có cái duyên cái gì sẽ để ý. Chỉ có nước Nepal họ mới tạc được cái mẫu mắt đó. Hai cái con người nó trao vô. Thì cái lúc ngồi thiền hay niệm Phật quý vị cũng nên để ý vào cái chỗ này. Tại vì tích tắc hãy mình nhìn cái chót mũi mình là cái tâm mình nó không có bị đi đâu hết, nó không như con khỉ được, bị nhốt vô chuồng liền. Cái tâm mình á, khi mình ngồi mình gá cái tâm vào chót mũi bằng cách mình nhìn bằng hai con mắt luôn. Lúc đầu thì hơi khó, nó làm như mình choáng váng vậy đó. Thì mình cố bằng cách là mình tưởng tượng ra giống như ở chót đó, nó có một cái đốm trắng giống như cái bông gòn vậy đó. Thì đó là cái mấu chốt mà gọi là con đường mà ngắn nhất đó, để mình nhiếp được cái tâm mình lúc mình ngồi hoặc là mình niệm Phật hay là mình trì chú hay là ngồi thiền vậy đó. Nó sẽ giúp mình đi vào định một cách tích tắc. Thay vì mình phải thở, mình đếm một, thở đếm hai, thì cái phương pháp này, tại vì có một nhà bác học nhãn khoa người Nga đó, họ đi nghiên cứu, tại vì họ học về mắt mà, họ tìm tận qua xứ Nepal, Tây Tạng. Thường quý vị thấy trên những cái tháp đó, có vẽ hai con mắt, có cái dòng xoáy. Thì đó, cái cặp mắt mà ngồi mà nhìn vô chóp mũi là họ vẽ từ đó ra. Xin hỏi đại chúng, cái lúc trưa mình niệm Phật đó, những cái lần tới mình cũng niệm cái tông đó được không? Thấy dễ không? Cái lúc đi kinh hành thì theo được phải không? Còn cái lúc ngồi, hình như sư cô chưa có bắt nhịp được, thành ra hơi lạc chút phải không? Nhưng mà đại chúng theo được phải không? Để ngày mai mình tiếp tục mình niệm cái cách đó ha. Rồi lúc niệm đó mình thấy sao, trong người có cái gì biến chuyển không? Mà mấy chị em phát biểu đi. Cái lúc niệm nãy đó, lúc 2 giờ đó, 1 giờ chứ hả? Mình thấy thanh tịnh. Không có đi chơi được. Mà thấy nó khác phải không? Là nó nằm. Nhắm mắt thì không nên, nhắm mắt dễ buồn ngủ. Thì nãy quý vị nhìn lên đó, khi mình nhìn chót mũi nè, mình không bị cái cảnh nó lay động, nhưng mà mình có nhắm không? Không có, cũng còn thấy mắt nó sụp xuống còn thấy được, thì không có dễ buồn ngủ. Còn cái thói quen ngồi nhắm thì dễ buồn ngủ, tại mình đi ngủ mình mới nhắm mắt đúng không? Thì nó tức tắc thôi, nhắm mắt là nó ngủ. Không nên, ngồi thiền phải nhìn vô cái chóp mũi mình. Tại vì cái người tu không có phải trở thành cây viết với cục đá. Mà cái người tu là sao? Phải tỉnh thức. Biết bữa nay là ngày thứ sáu, chùa Linh Thú có khóa tu 2:30 thầy thượng đạo thuyết pháp, 4 giờ thầy viên giác. Mình phải biết rành rập như thế. Cái gì tu đi rồi sẽ thấy những cái linh ứng. Mời chị. Từ đây lên đây nó thật ngứa 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 rồi nó hết hay là nó ngứa suốt cái buổi ngồi thiền? Là mỗi buổi tập đều bị vậy hay là lâu lâu mới bị? Bây giờ trở về cái căn bản đi, đếm thôi, đừng có để lạnh nóng, đừng có để tâm vô lạnh nóng, nhiều khi lạnh nóng nó biến chứng. Đếm thôi, có vào cái hơi vào ra đếm một. Tất nhiên chị nói là mình, cái cách tập của chị là lúc vô nó nóng, lúc ra nó lạnh, đại khái phải không? Không nên, nó nóng lạnh gì kệ nó, cứ thở thôi. Đó, chính cái mình tạo ra cái nóng lạnh thành ra nó có cái khó chịu. Không nên tạo ra những cái ảo giác nữa, mà chỉ đếm thôi. Nó vào ra đếm 1, vào ra đếm 2. Còn không thì chị thử cái cách này, nhìn cái chóp mũi thôi, không có cần phải khởi niệm ha. Mình chỉ nhìn là nhìn thôi. Còn không thì đếm. Vào ra đếm 1 tới đếm 10, trở lại đếm 1. Đừng có để cái số mình nó lẫn lộn thôi. Thì thử đi, thì hy vọng là nó hóa giải được cái triệu chứng đó. Bây giờ còn 45 phút nữa, quý vị muốn nghe tiếp hay là mình thực tập hay là muốn niệm Phật tùy ha. À ngồi. Bây giờ tôi sẽ lại ha, quý vị nhìn lên ha, cái đỉnh đầu nó sẽ chạm với đất. Thì muốn được vậy đó, mình nên có cái tọa cụ để mình gói cái trán mình lên, nó sẽ chạm cái đỉnh này rất là dễ. Cái tọa cụ này nè giúp được. Cái miếng ngồi á, không phải cái miếng trên nha, miếng trên nó hơi cao, miếng thấp thấp dưới đó. Rồi kế đó mình sẽ ngồi thiền, nó có hai bước ha. Để nhìn lên, cứ thở bình thường vậy đó, nhớ không cần xuống thở ra thở vô, nhưng mà thở ra bằng miệng, hít vô bằng mũi, ba lại ha. Nhớ lấy cái miếng thọ cụ đó để cái gói cái chán mình lên đó, gặp cái cầm mình vô ngực, cái đảnh nó chạm đất, chuẩn bị lại. Lên. Lại. Có ai thấy thông thốn không? Chưa có hả? Thôi không sao, hình như do cái thói quen đó mình chưa có, nhưng mà để ý thôi. Cái này nó cũng không quan trọng gì, nó là cái bài học mới ha. Cái gì thấy mình có thể tiến đó, mình tu tiến đó, thì mình về nhà mình tập mình luyện. Thì quý vị biết đúng hay không là khi mà mình chạm cái đảnh xuống đó, nó thấy thông thốn là đúng cái quyệt bách hội rồi. Tại vì cái cơ mình đụng vô nó không có cảm giác đó, thì nó không phải quyệt đạo. Và khi mình lại đúng cách đó, thì thấy cái chỗ nó thông thốn là quý vị biết đúng pháp rồi đó. Giờ quý vị ngồi xuống đi, giờ tới ngồi thiền như thế này.
Đá, không sao.
Được.
Bây giờ còn nửa tiếng gì muốn nghe kể chuyện hay là niệm Phật, tập niệm Phật? Chọn đi. Đây, lấy trưng cầu dân ý nè. Giờ mình còn nửa tiếng nữa. À, nãy giờ kể hết rồi đó. Bây giờ lại, mình tập cho mình có cái thói quen tới giờ đó đó, ở nhà đó. Mình tới trước bằng Phật rồi lại Phật, phải phát nguyện. Rồi mình bố thí nữa. Tại vì người tu mình phải có cái thiện duyên. Giống như muốn đi theo đoàn thuyết pháp thì sao? Phải có cái cánh chứ, phải có đô la mua vé máy bay chứ. Cái gì nói tôi muốn đi hoằng pháp lắm mà không có tiền, không có bóp, không có tiền mua vé máy bay đi tới đâu được. Cái thứ nhất phải bố thí. Dòng họ mình hay là mình có tiền dư mỗi tháng đó, gì nên lắng nghe nè. Giống như một đồng mình thu vô đó thì 25 xu tính theo tiền Mỹ đó là mình để vào cái từ thiện. Còn 50 xu đó thì mình trả bill bổng chi phí ăn uống hàng tháng đó. Rồi còn 25 xu kia thì để đâu? Bố thí rồi nãy. Để trong tiết kiệm. Để lỡ có chuyện gì đó thì mình có cái tiền sẵn đó. Để mình gọi là những trường hợp khẩn cấp. Thì tụ trung cái người tu mình phải có hai cái điều tiêu biểu đó, phước và huệ. Thì từ lúc nãy tới giờ đó thì hướng dẫn cho quý vị là gì? Là huệ. Hãy mình muốn phát huệ thì sao? Phải tu. Nó giống như con cái thác mà nó đổ cái cục đá đó, quý vị thấy không? Nó cứng không? Mỗi ngày nó bị mòn không? Mòn. Thì cái huệ mình cũng vậy. Mỗi ngày mình tu thì sao? Cái vô minh đó, nó bị bào mòn, giống như cái cục đá mà bị nước nó chảy xuống, nó mòn rồi đó. Thì tới một mức là nó vỡ bể cục đá thôi, cái vô minh không còn thì sao? Cái tâm mình nó sáng ra. Bây giờ kể quý vị nghe hai cái chuyện cá nhân ha, nó để minh bạch cái ý này. Thì năm ngoái trên cái đường, những cái chuyến bay đó quý vị, nó không có cho mình đi trực tiếp tới cái điểm mình muốn đâu. Mình quá cảnh một cái thành phố nào, thì bữa đó tới Houston. Thì lúc đó mình đi vô nhà vệ sinh đó, cái ngoài nó phóng lo rồi, nói, ông Thích Quang ơi, mau ra đi, chuyến bay ông sắp bay rồi. Thì mình lo mình ra, cái nó đóng cổng rồi. Nhưng mà mình nhìn qua cái kính ra cái chiếc máy bay đó, thấy cái cửa máy bay nó còn mở. Vì theo luật của hàng không là khi cánh cửa máy bay nó còn mở là mình còn cơ hội. Thì tôi mới lanh trí cầm cái boarding pass quơ quơ cho ông phi công coi ông thấy không. Mà sao mai ông thấy, ông nói chờ một tí. Thì cái chuyến bay đó mình không có nhỡ. Và lúc đó anh nhớ là nhìn lại bên này có chị Mỹ Đen nữa, mà chị không có lanh trí bằng mình. Thành ra đó là một cái thí dụ trong cái đời sống hàng ngày. Mình cần phải sáng suốt. Cái chuyện thứ hai nữa là cái chuyến hành hương Ấn Độ vừa rồi tháng 3 đó, thì tôi dắt đoàn đâu khoảng 30 người. Ở Mỹ 25 người, Việt Nam 4 người. Tụ nhau rồi có một sư cô bên Ấn Độ nữa cũng ba mấy người. Thì trên cái chuyến bay về đó, ghé ở thành phố Côn Minh của Trung Quốc, thì có nhiều phi trường họ mở 24 giờ mình ngủ ở đó được. Nhưng mà ngặt một cái là cái phi trường này nó tới giờ nó đóng. Để chi? Để cho khách sạn làm ăn được. Thì cái đoàn mình cũng đã có hãng máy bay nó đài thọ cái phòng ngủ rồi. Thì khi đưa vô thì ngủ chừng được mấy tiếng à, vệ sinh rồi cái, tại vì nó hẹn mình 4:30 nó đưa lại trở lại phi trường đón cái chuyến bay về Mỹ. Thì lúc cái anh tài xế tới, quý vị mà có tới Trung Quốc họ không có nói tiếng Anh bây giờ, mình chỉ có nói tiếng Tàu với họ thôi à. Thì nó cứ gọi điện thoại nó nói xí xô xí xào à, mình nhìn là biết rồi. Tại vì quý vị biết 30 người thì bao nhiêu kiện hành lý, 60 mấy cái kiện hành lý, nó nhìn nó ngán rồi, không biết làm sao mà một mình nó đưa cả đoàn này ra phi trường. Thành ra nó gọi đại ý mình đoán là nó cầu cứu. Thì lúc đó tôi mới nói mấy cái anh trong đoàn, mấy anh người trẻ đó, bây giờ đó mình cứ ép nó, không phải ép là mình giúp nó vậy đó, bà con mình lên xe hết đi, rồi mấy anh trẻ này dồn hành lý vô cái khoang ở dưới này, cái nào nặng dồn được bao nhiêu dồn đầy khoang thôi, tại cái xe nó nhỏ nhỏ à. Còn cái số dư đó thì đưa lên cái lường đi của mình đó. Thì cuối cùng đâu ổng thỏ, cái thằng tài xế nó mừng quá. Mà lúc đó mình cũng tế nhị, mình cũng bo cho nó. Nó cũng vui vẻ, nó lái mình đưa tới phi trường. Không, coi như là không có trục trặc gì. Tại vì mình cứ ngồi đó mình thờ ơ, nó cứ bàn ra đó thì... Quý vị biết mình đi một mình trễ thì mình có thể kiếm cái ghế khác mình về phải không? Nhưng mà cái đoàn mình 30 người rất là khó. Tại vì mỗi người về lại xứ Mỹ rồi còn phải công ăn chuyện làm nữa chứ đâu có đơn giản. Thành ra mình tu là sao? Mọi hoàn cảnh mình phải đâu? Phải dưỡng dưng hả? Không có. Mình phải gia tâm, mình phải chủ động quán chuyển cái hoàn cảnh của mình, đừng có ngồi đó mà chờ sung rụng, có ngày rớt ngày mỏ ác chết luôn. Cũng tâm sự với bà con cũng vì cái câu nói đó mà hồi đó bỏ nhà đi tu đó. Tết cái gọi chúc Tết ông thầy, ông nói chừng nào đi tu với thầy con. Cái mình mới nói con không đủ duyên thầy ơi. Cái suy nghĩ chà, sao ông thầy này không rủ ai đi tu mà mình rủ mình ta. Rồi ông nói duyên hay không là mình phải tạo với con. Nghĩa giờ con đi tu mà cứ giống như chần chờ hoài. Thì tôi nhớ lại là chỉ có đêm thứ ba ra là bắt chước thái tử vượt thành xuất gia. Lúc đó sáng ra giống như đeo cái ba lô giống như mình đi học. Lúc đó đang học kỳ đầu của năm thứ nhất ở đại học á, cái trốn nhà chạy từ đó mà qua bên tới bên chùa Phật Tổ bây giờ ở đó cũng cả ngày cả đêm, tới tối 10:00 mới tới bên đó. Thành ra cái tụ trung là giống như thường các thầy các tổ đó, họ tu là họ không có trở thành cục bột ha, ai nắng mình sao mình chịu vậy, không có. Mình nói mấy gì muốn nắng tôi phải nắng ra ông Phật, ông Bồ Tát chứ tôi mới chịu. Chứ nắng ra phàm phu tục tử hay là nắng ra ba cõi khổ mình chịu không? Từ chối liền ha. Nhiều lúc mấy thầy cũng khuyến khích đó, mình niệm Phật. Rồi sao? Mình trung thành với phương pháp đó hay là mình nay về mai khác? Nói vậy là quý vị hiểu ý rồi ha. Quý vị hỏi gì khác đi. Quý vị hỏi thì nói nó nghe thích thú không? Hồi nãy ai hỏi đó tu làm sao đó phải không? Thì đó, tu là mình phải quán xuyến, phải chủ động cái hoàn cảnh mình. Không thể ngồi thờ ơ mà là như cục bột được. Đó, tu nó hơi thụ động lắm. Giống như chùa đây mới cất mà còn những cái gì mình thấy cái bàn tay mình có thể làm đẹp nó ra, làm cho nó mỹ miều hơn, thì mình cũng đừng có ngần ngại gia tâm mình công quả ha. Thì chùa mình mà mình thương nó thì sao, mình thấy rác rớt thì sao, dục thêm rác hả? Thành ra tu mình phải trong mọi hoàn cảnh, và nhất là cái lúc mà về đạo tràng đó, tu nơi cái khẩu mình đôi lúc mình có hai cái quan điểm khác nhau, thì mình có nên gây không? Nên gây. Không phải gây là lời qua tiếng lại ha, mà mình trao đổi cái ý với nhau trong cái hòa khí. Có người thì thích lau cái bàn bằng thuốc tẩy, hóa chất. Có người nói không, lau vậy ung thư, không nên, lau nước nóng được. Người gì nghĩ nào đúng nào sai? Cả hai đều đúng hết. Tùy theo cái bàn. Nếu mà cái bàn đó là chỉ đóng bụi thì nước ấm là đủ rồi. Còn cái bàn mà bây giờ nó làm mũ đó, nó sần sùi nè, mình ăn riết nó đóng dầu đó thì sao? Lau nước nóng nó ra không? Không ra. Phải dùng thuốc tẩy rồi lấy bằng chải rồi. Tại chùa bển tôi cũng công quả nhiều lắm nên cũng kinh nghiệm lau bàn hay cái gì. Rồi lau tới lau lui nè. Rồi có đôi lúc phải dùng cái gì? Cái súng nước đó cái gì? Xịt nó mài ra nó mới trắng ra. Thì cái tâm mình cũng vậy. Đôi lúc đó mình cần gì? Vượt qua cái hàng rào của cái phong tục, cái tập quán xã hội. Tại vì ở trong ngành tâm lý Hoa Kỳ họ nói như thế này: cái lúc gây đó quý vị còn nghĩ người kia là gì không? Hay là mình nghĩ sao mình nói vậy? Cái đạo Phật là chỗ đó, mình nghĩ sao nói vậy thì chỉ có lúc mình gây thôi. Thành ra quý vị, trong cái này cũng là lời khuyên ha, quý vị đã có gia đình ha, cái mái ấm gia đình nó không có hẳn làm nó bình bình hoài đâu. Phải biết cách gây rồi bỏ, không có để lòng. Tại vì cái lúc đó là gì? Mình nói chân thật, từ cái tâm mình nghĩ gì mình nói ra. Thành ra nói đây không phải khuyên mình về chùa mình gây lộn ha, mà mình có thể trao đổi cái ý của mình trong cái hòa khí để gì? Để mình học hỏi nhau. Chứ đừng có ô, tự nhiên chỉ đang lau bàn cái mình lại mình giật ngang, mình nói lau vậy sao đúng, lau cách này nè, cái tự nhiên tao tự ái liền chứ. Mình phải tế nhị, mình nhẹ nhàng, mình sao? Đồng sự nhiếp. Chỉ lau bằng này, mình lau bằng kia. Cái hồi lau gần gần nhau rồi mình mới, ủa sao lau cách đó vậy, không lau cách này. Thế nên một cách nhẹ nhàng mình có thể mình trao đổi, mình học hỏi, thì đó là cái cách mình gọi là về chùa mình công quả mà không có bị bể dĩa ha. Chứ về chùa mình gây riết người ta nói, thấy mình chị Diệu gây đó, có chừng lại gần mà bà gây á. Diệu gây chứ mà diệu tâm. Mình tu làm sao mà người ta thấy mình, ồ hôm nay chị khỏe không, ăn cơm chưa, mà chị ăn cơm là mình tu đúng pháp. Còn mình tu riết mình tự nhiên bốn bức tường nó dây kín mình á, thì cái đó mình nên nghĩ lại, đặt cái dấu hỏi. Mình có cái gì mình không ổn rồi, thành ra người ta sẽ xa lánh mình. Mời bác. Nhưng mà cái thời đại này trì danh đếm số dễ hơn. Nếu mà mình thuần rồi, mình đếm số mà mình niệm nó không có, tâm mình nó không có đi chỗ khác đó, thì mình có thể tu thêm quán tưởng, không sao. Ăn thua mình biết, mình ở cái lớp mấy, lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì cũng đừng ngần ngại cứ tu là tiến. Thì trong kinh Quán Luân Lường Thọ, không phải tu là không có quán, mà quán là gì? thiền quán đó. Nó tu mình sao mình vượt qua cái câu hồi sáng đó, niệm Phật niệm tâm, tâm nó sẽ niệm Phật. Mình tham thiền tham tánh thì tánh sẽ tham thiền hả, tánh tham thiền ha. Là mình tu tới cái mức không còn cái pháp môn gì nữa hết. Tất nhiên là chuyện nào mình cũng tu được, hoàn cảnh nào mình cũng tu được, và đối tượng nào mình cũng có thể làm quen được. Thì cũng có cái bản ngã mình còn không? Nếu con nít mình cũng có thể mình lân la, mình trò chuyện với nó được. Không phải là mình ngang hàng với nó, nhưng mà mình có thể mình bắt chuyện, mà nó chịu nói chuyện với mình là thấy mình đã tiến rồi đó. Thì tóm lại là những cái cách mà hồi nãy giờ mình bàn thảo ở đây đó, thì quý bà con mình, nhất là những người có tuổi rồi đó, mình nên có một cái giờ định sẵn ở nhà, mình lại Phật, mình niệm Phật, thì sao? Cái tâm mình mỗi ngày nó sẽ bừng sáng. Thì tu nó cũng như đi làm vậy đó, phải có giờ có giấc, chứ không rồi cái mình buông lung đó thì huynh đệ mình về chùa thấy những cái gì mà nó hay ở chùa, ăn không có nói chuyện, tập thể thao, tụng kinh đúng giờ, hay là xuống dưới bếp rửa chén, đó là những cái mô hình để chi, để mình về nhà mình làm theo, rồi mình dạy. Được. Có những cái ngày đó mình bận chuyện không sao, nhưng mà mình còn nhớ, mừng là còn nhớ đó. Cái công phu mình nó nằm ở chỗ đó đó. Tự nhiên cái ngày nào mà không dậy nổi, bệnh đó, tụng kinh, nó thấy tiếc, nó thấy buồn trong lòng. Thành ra đó là cái công phu là tới bến rồi đó, tương trao nó đủ rồi đó. Quý vị có cái kinh nghiệm tu tập gì chia sẻ mời. Có cái gì mới không nghe? Vòng mới. Ở đây. Có thờ không? Ông bà có thờ đây không? Nếu mà có thờ đây thì đi xuống dưới hồi hướng. Còn không có thờ ở đây thì hồi hướng ở đây. Nếu mà không hỏi mình nghỉ sớm ha, chịu không? Quý vị muốn nghe thêm gì ha? hát hay hét? lúc tụng ngồi, ngồi cái thấy kiết già, ngồi đúng cái thế đó thôi, không nhất thiết ngồi thiền. Tụng kinh bằng thế đó, ừ. Không, không. Cái lúc tụng kinh chùa phải không? Ngồi cái thế đó, thế kiết già đó. Ừ, ngồi thiền luôn cũng được, niệm Phật cũng được, tụng kinh cũng được. Cái thế ngồi nó giúp mình dễ nhiếp tâm. Không có nhất thiết là ngồi kiết già là phải ngồi thiền. Niệm Phật, trì chú, tụng kinh. Cái đó nó chỉ là vậy. Nếu mà nói theo thiền đó là nó mới điều thân thôi, cái bước đầu thôi. Thiền nó phải ba bước là điều thân, điều tức, rồi điều tâm. Thì cái thế kiết già là cái bước đầu, điều thân cho cái cơ thể mình nó quân bình. Không, đọc kinh để ý đọc kinh thôi. Khi nào không đọc để ý hơi thở thì mình mới gọi là thiền. Cái nào không rõ cứ hỏi ha. Rồi ai hỏi một câu gì nữa đi, rồi hát tặng bài nghỉ. Bài này bài ruột, Ánh Đào Vàng của Hằng Vang. Có lẽ nó liên quan tới cái lúc mà đi tu á, mỗi lần ca xúc cảm. Cái gì nào mà nghe mà khóc được cứ khóc ha. À, chút nữa nhớ mang quà về, cái gì ca xong là người cái miếng y của Phật ha, để mình thêm cái niềm tin, có thể mình để bàn thờ hoặc là bỏ bóp á, ai muốn xin thêm cho người nhà cứ lấy.
Từ ngàn xưa bên thành Ca Tỳ La Vệ, Tất Đạt Đà thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm, thương chúng sanh lặn lội trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên về, Tất Đạt Đà quyết chí xuất gia tầm đạo. Lìa vua cha sống trong cung điện nguy nga, thương chúng sanh khoác mình manh áo nâu sồng, rừng núi réo vàng, muôn tia hào quang tỏa sáng bóng ngài. Chiêm mười phương thành tâm kinh lại bổn sư, ngài là đấng cha lành cứu hộ muôn loài, đứng từ bi ngài rỡ ánh sáng đạo. Con cúi xin ơn ngài cứu hộ chúng sinh.
Thấy ca được mấy điểm? Được thì Baribanai được à ha. Sao chị? À, chắc có lẽ tu mười mấy năm riết nó quán xuyến được cái hơi, thì giống như nhờ niệm Phật rồi đó, câu trầm câu bổng, cái lúc kia muốn tắt tiếng rồi nhưng mà vẫn vượt qua được, làm chủ cái hơi mình đó. Nên hy vọng quý vị cũng niệm Phật riết vậy ha. Sư cô đây cũng có giọng lắm, bữa nào được bữa bế mạc đề ngồi sư cô ca. Rồi mời mấy bác trước lãnh quà. Bây giờ mình hồi hướng rồi mình nghỉ ha. Chắp tay hồi hướng rồi lấy quà nghỉ.
Nguyện